bán trứng thứ 25
của Trung Á Hàm, tên là Kinh Thủy Dù. Nó tương đương với bản kinh thứ 162 trong cái chuỗi kinh pháp số 5 của Tương Ưng. Thì bản đó, trong cái bản Tương Ưng về Ananda, Bà Thượng Minh Châu sẽ dịch là trong bộ kinh Thiện Thái á, trang 616, quyển 2 luôn rồi, trong Tương Ưng á hả, trong Tăng Chi hai, trang 616 á. Thiền hành có nghĩa trong cái từ mình ghi nó đó, Ananda là có cái bất mãn thiền thích đó, rồi có cái lòng ghét đó, thì là thiền hành Ananda. Cái từ Vinaya thì nó nghĩa là mình kiềm chế điều phục nó. Thank you. á, năm cái này á, năm cái trong la hàng là đề là điều thừa cái lực ví dụ, nhưng mà trong cái tăng chi á, à, trên 152 của cái dòng kinh á, về mặt số năm á, là đề là điều một cái là trừ khử cái sự giác bỏ tu giác, à, thì tăng cái này đồ chung về đại ý đó là thắng lợi phất trình bày cách thức để mình loại bỏ được cái sự thù ghét trong tâm đối với năm hàng người.
Thank you.
là khi mà nghe ai thì nhìn người hay nghĩ xấu về người đó, là và mình càng nghĩ xấu á thì các con người của mình á là nó làm gì mà mình không biết mà mình ở đâu, là càng nghĩ xấu của người ta là mình cảm thấy là sai lầm là gì đó. Thì trong lòng mình cứ người càng nghĩ xấu rồi kéo luôn ông bà thằng đó cũng đó xấu luôn, để chi vậy? Để thỏa là tức mình. Chứ mà khi đó là không, một mặt khác là không có thấy rằng là càng nghĩ bao nhiêu thì điều đó có nghĩa rằng là mình đổ dầu thêm vào lửa, mà cái ngọn lửa đó cánh tay của người của mình đã phải tay trong đó. Nhiều khi là nó là tầm đủ chắc là thấy rồi, thì cứ tốt lên một cái nghiệp xấu về nó và mình muốn được cái con người thì cho cái gì cái tội tức cần thù ghét nó lôi cuốn vào trong đau khổ mà không có hay, mà từ đâu nghĩ dù kỹ cái gì thì càng người ta gọi là hư cái nhận của mình. Thế bây giờ làm sao mà để bỏ được cái đó? Thì trong này nó là nó bay đó, là phải có tâm sắc, phải không? Trường hợp thứ nhất, đối với người mà cái thấp hành á là xấu, nhưng mà khẩu hành thì tốt. Thì bây giờ làm sao mà để cái mình thoát khỏi được? Thì bây giờ mình, cái nguyên tắc chung của xã hội pháp trong này có hai điểm thôi. Điều thứ nhất là hai nguyên tắc thôi. Nguyên tắc thứ nhất là nghĩ tới cái tốt của người đó, đừng có nghĩ cái xấu của nó đó mà nghĩ cái tốt của người ta. Thành thử ra ví dụ như sống chung với nhau, với gia đình anh em vợ chồng nhà con thì đó là cái tiền tình cảm với nhau là thường xuyên trong cuộc tương quan đó. Gia đình thì khi có tình cảm tương quan có tình cảm với nhau thì thường thường để làm sao để giữ được cái ấm trong gia đình thì điều trước hết là luôn luôn nghĩ tốt để nhau. Thì bây giờ cái nguyên tắc thứ hai đó là gì? Là khởi lên cái lòng thương xót và mình có thể làm từ bi đối với cái đối tượng đó. Tùy trường hợp thì cái nguyên tắc thứ nhất là áp dụng cho những cái người mà họ có một cái tốt ở đó trong ba nghiệp, hoặc là một cái ba nghiệp hoặc là toàn bộ cả ba nghiệp đều tốt, thì mình sẽ sử dụng nguyên tắc thứ nhất, tức chắc là nghĩ tốt về họ. Còn cái nguyên tắc thứ hai là bây giờ nó còn cái xấu không ạ, cả ba nghiệp của nó đều xấu hết thì không thể nào tìm việc tốt nó mà nghĩ được. Thế như vậy khởi lên cái lòng thương tốt nó, nghĩ tới cái tai họa nó gặp, nó sẽ gặp, cho nên nghĩ tới cái tai họa mai sau của nó mà khởi lên cái lòng từ và từ niệm về cái ý nghĩ thương đó, và chính cái ý nghĩ về từ đó sẽ được tác dụng như là nguyên tắc thứ nhất á, là nghĩ tốt về người khác, cái người mà mình đang thương á. Thì trường hợp là những cái người có thân hành xấu và khi hành thì tốt, đó mới là tức. Vậy thì mình nên khởi lên cái ý nghĩ về cái lời nói tốt của nó. Tại thân hành của nó xấu rồi, nhưng mà nó có cái khẩu hành tốt và cái lời nói tốt, mình nghĩ tới cái chuyện tốt trong đời đó. Ví dụ là
cầu từ gì đó từ có nhạc ví dụ vậy đấy ha à, thì cái cách đó là mình bảo hành mình không tốt thấy chưa à, thì thay vì để cho cái hành động bảo hành của đó cái hành động xấu của nó là cái tích của mình đầu lên và làm tích là thì khi mà mình đầu tích lên thì mình cứ thế thấy mình tích thì làm thấy chưa. Cái điều quan trọng thứ nhất là phải ý thức về tâm lý của mình đã xảy ra thế nào. Thế còn không có phản tỉnh thì không bao giờ mình dù lúc đó cũng phản tỉnh đâu mà đòi nghĩ tới chuyện tốt và xấu của nó. À, cái người Phật tử thì luôn luôn cái đời các quốc người Phật tử có cái mà để cho để đi đúng con đường giải thoát khổ á, hoặc là cái mình khỏi khổ á. À, luôn luôn tức là để ý tán niềm à, tức là luôn luôn à, ý thức về bản thân mình trong đó gồm cả thân và tâm. Thì bây giờ cái tâm của mình nó đang xảy ra thế nào để biết nó là thiện hay bất thiện mình không có biết à, cái người mình tu tập bằng phương pháp tụng kinh hay hành thiền hay là hợp tâm điều này những phương pháp nhằm phản tính của người mình luôn luôn giữ một cái niềm ý thức về cái bản thân mình, ý thức mình á, là cái người con Phật hay là một người tốt luôn luôn rèn luyện mình như vậy thì cái gì cái con người mình phải xảy ra là mình phải phản tính liền à, thì đó là cái cá bản thứ nhất. Thì sau khi phản tính ra là nhờ có cái phản tính đó mà mình biết rằng á, là mình sẽ tích thành đạt tác độ của mình à, thì từ đó thì cách để biết rằng sân là một cái nguyên nhân xấu, một cái nhân nhân đưa tới hành vi bất thiện. Như vậy thì bây giờ mình loại bỏ nó ra và bỏ chính mình bằng cách gì? Thì đây ta gọi là lái cái tâm mình qua người khác. Thay vì để tâm mình chú ý tới cái hành vi xấu của nó, thì bây giờ lái tâm mình ta ý hành vi tới cái điều tốt của nó bằng cách nói thằng này thường này nó nhỏ nhẹ. À, nó đang nói ngay thẳng không phải là nó là nó nói lời thật hỏi chi nó thật cái đó thì bị tham mà nó lấy nó thôi phải không. Thì thay vì nghĩ tới cái chuyện nó cắt á thì giờ nghĩ tới thằng này anh nói thì nhỏ nhẹ anh nói ngay thẳng à, thì giờ mình nghĩ cái này thì cái tức sự giảm luôn giảm xuống cho đến khi là cái ý của mình, cái tâm của mình không thật nên ta là không còn tác ý à, trạng thái không tác ý đó cái việc dần dần đưa vào trong cái tâm nên gọi là vô niệm à, thấy chưa là tâm không còn ý nghĩ gì về thằng đó nữa à, thì khi mình nghĩ xấu á thì như vậy là cái cách thứ nhất phải không. Cái cách thứ hai đối với người thứ hai cách của cách thôi nhưng đối với loài người gọi là có thân hành á thì tốt mà khẩu hành á thì xấu à, thì thay vì giết giả sư rằng mình đến có cái thực bồi với cái người đó thì nó đến nói xấu nó thân hành nó thì tốt nhưng cái lời nói nó thì xấu thì thay vì mình nghĩ tới cái lời nó xấu á thì mình đặt tích thêm rồi nó cứ thù ghét nó mà mình nghĩ tới cái xấu của nó thì càng tức thêm à, thì mình cũng nghĩ tới lời nói của nó mà mình nghĩ tới cái việc làm tốt của nó tức nghĩa là kiếm một việc làm gì đó à, nó đã làm rất là tốt đẹp mà mình đã kiếm chiếm và nó làm tốt đẹp đó hoặc đối với mình hoặc đối với người khác nhiều khi nó không làm tốt với mình nhưng là tốt với một người khác thì nghĩ tốt, nghĩ ra đây tốt tại vì có những người thì thường cái vấn đề là không phải người ta trong khi còn khống chế bởi tâm lý xấu thì mình theo điều kiện mà tâm lý xấu hay người ta xấu thật nên nhưng mà người ta đã là người để mà đã là con người thì khi rồi có những việc tốt đó là nếu như nó hoàn toàn có cái điều gì tốt hết thì nó không làm người đâu thì đặt hẳn như vậy bởi vì cũng người à, nói với Đức Phật hay nói là kẻ thừa từ nghiệp của mình mà à, người là một kẻ à, thừa hưởng cái hành vi quá khứ của mình thế bây giờ đây nó đã là con người, và kết quả của hành vi trước của nó là có những cái tốt của nó, nên có những cái xấu của nó. Nếu nó tốt hoàn toàn, nó tốt mà nhiều hơn cái xấu, thì nó đã sinh ra lập trời rồi, lập tiếng rồi. Các con mà nếu nó trung bình vừa đẹp vừa đắt như vậy thì nó tạo ra lòng đương, còn mà nếu nó xấu nhiều thì chắc chắn không có được lòng người được thầy rồi. Thì như vậy thì khi mà đối với những người có những lời nói xấu, mình đáng hay mình tìm một cái việc làm gì tốt của nó, mình nghĩ tới thì đó là một cách để dập tắt cái ngọn lửa nó gọi là hiền thần trong người, tinh khổ tinh phần trong người, trong tâm mình. Cái việc thứ ba, cái loại người thứ ba đó là thân hành xấu là thân hành tốt, khẩu hành tốt, thân hành xấu, khẩu hành xấu, phải không? Mà tâm có một chút tốt đó, tâm có một chút tốt, thì cái gì mình cứ nghĩ tới một chút tốt của nó trong tâm, trong lòng á, để mà dập tắt cái ngọn lửa tức giận của mình. Cái bài đó nè. Trường hợp thứ tư là cả ba nghiệp là thân, khẩu và ý đều xấu hết. Trường hợp này tìm ra chứ có cái nghĩ nữa. Thế thì giờ làm sao? Thì chỉ còn dùng cái yêu là khởi lên cái lòng tư đối với nó thôi. Ta gọi là khởi lên cái tư điểm đối với nó. Khởi lên thế nào? Thì trong cái mà cách thức mà xá lợi Phất hướng dẫn các tỳ kheo tu tập để từ bỏ cái hiền thần là dựa trên một cái tiền đề, đó là tất cả những tỳ kheo đây đều là những người tin về nhân quả. Nếu không tin nhân quả thì cái phương pháp mà xá lợi Phật đề ra trong kinh này vô hiệu. Được không? Những tỳ kheo đi theo Phật xuất gia dứt khoát là những người tin về cái ta gọi là nhân quả tồn phương. Còn mà không tin cái nhân quả tồn phương thì thôi cho nên nói gì nữa. Bởi vì khi không tin về nhân quả tồn phương thì chắc chắn họ cũng theo Phật để xuất gia. Để mình thì hiểu cái cách mà ta được Phật dạy ở đây là nằm trên cái tiền này bỏ cả. Mình không tin tồn phương thì ngay cái việc thành ra ác mà mình ráng mình tìm một cái điều tốt để nghĩ về nó để giải đi cái cơn giận. Vì sao vậy? Không tin kết quả tội phước thì không có tin về con đường giải thoát dựa trên cái nghiệp báo tội phước rồi. Thì không có tin rằng là cái nguyên nhân chủ yếu làm cho con người bị khổ đau không phải là do hành vi thiện và ác của con người đưa đến. Giờ có phải không? Mà chỉ là gì? Cái đời sống hạnh phúc hay đời sống đau khổ là do mình đầy đủ hay là thiếu thốn phương tiện sống và khổ. Ví dụ nếu như tôi nghĩ rằng đời sống sẽ là nhiều tiền mới là sướng và thiếu tiền là khổ thì không cần gì nhân quả tội phước. Tôi miễn sao tôi làm cho ra được nhiều tiền là tôi sướng, mà tôi ít tiền thì là khổ. Thì cái chuyện này có kỳ xưa như cũng có năm thứ tư á, tôi ngồi trên cái xe buýt lúc đó là nó ở chỗ cũng chở than á, thì mình đến ngồi trên xe buýt chờ chạy về của bác. Bây giờ mới ngồi đó thì thấy hai cặp vợ chồng ăn xin ngồi đó, mà lúc đó thì trưa rồi, một hai giờ rồi, ôm nhau ôm yếm định bơ sáng giữa cái đời Vĩnh Thành đó là cái nhà của nó, không cần biết đi đời nó xung quanh cả cái vũ trụ này là chỉ còn có hai người à. Ô mà thấy khuôn mặt của họ là rạng rỡ, là vui vẻ hạnh phúc lắm, không có cái chi để đau khổ của cái người ăn xin ấy. Thì thành ra đây cái hạnh phúc mà do cái ngũ dục đang tới á, thì không phải chỉ có là điều kiện phải là giàu, thì ở trong cái nhà lầu thì phải có cái sung sướng đó, mà cái đứa mà nó thiếu ăn nó nằm ngồi dưới chờ không có nhà nữa, mà nó không có cái hạnh phúc đó. Cái thành tựu đó không phải là phải điều kiện ở trong nhà lầu mới có cái hạnh phúc của cái dục lạc theo cái việc thân xác đó. Mình rằng hàng có cái sáu giác quan, có sự ta gọi là có cái thân xúc, để có cái cảm xúc, do có cái thò của cái xúc mà thân xúc thì nó có cái lạc thò đó. Tôi không cần ở trong nhà lầu đâu. Từ đó mọi người nói là hắn nghèo nghèo chứ hắn đâu có mất cái hạnh phúc đó đâu. Nghe chưa? Rồi sau á thì nằm biết nằm mô tiền quạt chín mấy có cái phim của cái anh Mexico, Mexico gì đó, hắn làm công phim, hắn đề là gì đó, nhà giàu của khóc. Cơ bản chưa? Thì ta thử ra con người của mình thường đặt cái thì ta gọi là cơ sở hạnh phúc của mình đến các cái điều kiện của vật chất. Tùy thuộc vào điều kiện, tôi phải có điều kiện thế này tôi mới sướng, tôi phải có điều kiện thế kia tôi mới khổ, tôi mới sướng, và tôi thiếu điều kiện đó thì tôi khổ. Ví dụ như những cái anh chàng anh chị mà đang yêu nhau mà nói đến thời anh mà không có em thì chắc anh chết quá đó. Thì kiểu vậy đó, luôn luôn đặt một cái điều kiện đời sống của mình, hạnh phúc của mình bằng điều kiện đó. Nhưng mà cái gì do điều kiện bỏ ra, cái đó đều thay đổi. Phải nói là sao? Mà đã là vô thường thì phải khổ. Cái điều kiện đó nhé, cái gì được tạo tác, cái gì có điều kiện thì cái đó là vô thường. Mà vô thường là khổ. Và Phật còn dạy cho mình thêm cái nữa, vì nó vô thường khổ cho nên đừng dạy đi lấy cái đó làm mình và là vô ngã. Nghe chưa? Cái từ vô ngã có thể nói là đó là vì tha, nhưng chính xác nhất trong cái từ nó ta gọi là an điên ác ma, là đừng cho nó làm mình. Cái ác ma đi là cái tôi của mình, mà điên đi là loại bỏ đi. Thì bây giờ là sao á? Mình thường thường mình lấy yếu tố này yếu tố nọ, cái này cái kia là mình. Khi mình thấy một cái sắc đẹp gì đó, mình cho sắc đẹp đó là mình hoặc của mình, nó tóm lại vậy. Thì cái gì là vô thường khổ, tôi nên lấy nó là mình không? Thì bất cứ đệ tử của Phật hay là ngoài nào khi Đức Phật hỏi vậy, điều không chả gì lấy nó là mình, thưa thế tôn không? Rồi vậy nhá, phải tập trong cái thấy rồi đó. Thì cái ngạc đầu tiên ý nghĩa vô ngạc nó đơn giản vậy thôi, không có nó ngạc đơn giản bao nhiêu thì biết ý càng sâu sắc với nhiều. Thì như vậy mà mình á thì hay lấy yếu tố này yếu tố nọ là mình, cho nên mình mới khổ chứ không phải mình muốn khổ. Vậy thì bây giờ những cái người đi xuống giá tam phật họ tin tưởng vào nhân quả, họ tin tưởng rằng cái khổ đó do hành vi của mình chứ không phải do bất cứ cái gì cả. Hành vi thì có thân khẩu ý vậy cho nên là tin tưởng như vậy rồi thì như vậy có tin tưởng hành vi nghĩa là có người là kẻ thừa từ của nghiệp, là kẻ nước tựa của nghiệp. Có nghĩa là gì? Khi mà mình làm cái việc gì mình để lại hậu quả của nó, và sẽ có cái kết quả của nó, kết quả đó đến tận nghiệp cái hiện ra nên mình phải tin tưởng nghiệp. Như vậy đã nói như vậy, tin tưởng như vậy thì những cái hành vi gì mà xấu chắc chắn sẽ đưa tới cái chỗ rất là xấu. Sau đó người ta gọi là các cái ác xứ, các địa ngục. Ác xứ là những chỗ ví dụ như xuất sanh, cái bằng cung hay là tật nguyên, rồi cái địa ngục xuống dưới cái chỗ mà đêm ngày bị nắm vững bởi cái nhiều điều kiện thiếu hộ. Thế như vậy bằng cái niềm tin đó mình mới xuất gia theo Phật, cho nên trong này xa lời Phật là y cứ trên cái cơ sở niềm tin nhân quả này mà dạy cho các tỷ kheo. Bây giờ người ta không còn có một chút tốt đẹp gì trong thân khẩu ý, vậy bây giờ mình làm sao mình loại bỏ cái tâm lý xấu là thiện phận hay là ghét thù ghét trong tâm đi, là bằng cách là nghĩ tới việc kháng xấu quá đi, và thân khẩu ý mà không còn có được một chút tốt thì chắc chắn tương lai nó sẽ bị sanh vào một chỗ mà dữ dằn hoặc là trong địa ngục, và mong rằng nó sẽ gặp được một cơ hội nào đó để nó thay đổi hành vi của nó thay đổi được thân khẩu ý mã của nó thành những cái thân khẩu ý thiền, thì nhờ đó nó có thể sanh vào sau này á, sắp chết rồi đó thì nó được sanh vào những chỗ gọi là thiền xứ, và cho nên trên cái thiền giới là có trời. Thì mình sẵn niềm tin về nhân quả rồi bước, cho nên khi mà khởi tới như vậy thì chính là cái tâm tư của mình được phát triển, và tâm tư của mình phát triển ta gọi là nước từ bi mà, thì nó dập tắt cái thì còn nữa tinh dần trong người của mình. Đó là cách thứ tư, phải không? Còn cách thứ năm, không phải cách thứ, còn đối với người loài người thứ năm là thân thọ ý đều tốt cả, thân thọ ý đều tốt cả, vậy mà mình là thù ghét người ta. Thì cái này thì quá dễ rồi, anh ơi cái gì anh tốt hết, cứ nghĩ tốt với anh là xong rồi. Lúc đó mình cứ nghĩ tốt với người ta. Và thì vậy đó mà, thì một lần mình đi làm lễ cầu án đám cưới cho vợ chồng mới là đó, tôi thích cái chuyện đó, thích cái chuyện của ông Nát Cát Ta vợ chồng đó sống với nhau mà là đệ tử Phật hết, nghèo chẳng có giàu có gì, làm thế đám cưới. Vậy mà tới thăm Đức Phật và phải hỏi cô vợ trước, để đi xưa nay lấy nhau về ở chung với nhau để con sống có được sung sướng với chồng có hơn. Thầy nói giờ Bạch Thế Tôn là từ ngày lấy ảnh bây giờ con sống rất là hạnh phúc với chồng con. Thầy hỏi lý do vì sao vậy? Thầy Bạch Thế Tôn, từ khi sống với anh cho tới bây giờ con chưa bao giờ bị xấu về anh. Rồi thần quái quái chồng hỏi rất là còn có làm sao? Từ ngày lấy những vợ có về có sống được hạnh phúc không? Và thế con sống được hạnh phúc vì sao vậy? Và chưa bao giờ có nghĩ xấu về vợ con, con chỉ nghĩ tốt về vợ con thôi. Đức Phật mới quay qua nói lại với cái các thiền gia nói với chị, đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc trên đời, và cái người nào muốn sống vợ chồng sống hạnh phúc với nhau thì nên theo cái gương người này là luôn luôn nghĩ tốt về nhau. Rồi cái câu chuyện đó là chuyện ngày xưa của Phật. Rồi hôm đó cũng đọc tờ báo, cũng cách đây đâu một cái 10 năm kể chuyện ngày sinh nhật hai vợ chồng ngồi cũng biết lúc đó là cũng kỷ niệm cái ngày bà cái ngày kim cương cái ngày gì cũng biết, nhưng mà đại khái cũng coi như là mình bắt đầu ngồi kế toán 17 năm sống chung với nhau. Thì hoặc qua ông chồng sinh nhật cái ngày cưới đó, cho nên là ông chồng mình mua quà về tặng bà vợ. Xong rồi thì đương nhiên là mừng cái ngày cưới nhau, cho nên ông chồng mới hỏi bà vợ, mới nói thế này là chúng ta sống trong 30 năm này thì chắc chắn rằng anh sẽ có rất nhiều cái lỗi với em. Vậy thì có thể có những cái lỗi mà anh chưa thấy được, thì bây giờ em cứ kể ra cho anh nghe, thì có gì anh sẽ khắc phục từ bỏ để cái đời sống gia đình của mình hạnh phúc hơn. Rất là bờ kể đúng không? Một giây mà viết ra cũng cả cuốn sách. từ cái chuyện mà ra đường mình ngõ ô này ngõ ô nọ, à, rồi đi về nhà thì không có chịu á, là lo mình phù hợp ít nhất là ngồi bắt máy mà đọc báo, à, là cái chuyện gì rồi đi đâu ăn thịt chơi thì có thể là kéo theo cái cô thư ký chẳng bao giờ mời tôi đi, à, tất cả anh kể ra một giây, à, thì bà kể đặt rồng về quá mới cùng ngưng, à, thì ông chồng mới nói như vậy quả thiệt là anh lỗi với em nhiều lắm, à, thì tất cả những điều đó là ngoài ý muốn, nhưng mà anh muốn đâu thì anh xin lỗi em hết nhân cái ngày này. Thì khi bà nghe chồng nói cũng hạ giả, à, thấy chồng còn cứ tốt rồi quay bà, rồi bà mới ngồi lại, nãy giờ thì em nói anh cũng nhiều rồi, nữa thì còn thì em thì thế nào, trong suốt cái thời gian sống với nhau thì em có làm cái gì anh thiệt không? Thì ông chồng mình nói rằng từ khi tụi mình sống với nhau, anh sống với em cho đến giờ em chưa có làm việc gì mà anh thấy phiền với em cho cả, là em tốt với anh quá đi nghe chưa, à, đối với anh thì em cũng có gì là xấu cả. Bà vừa nghe như vậy một cái ba bà ồ khóc luôn, à, và ôm cái đầu gối của ông, bà mới nói không ngờ là em lại xấu gắn để cho mày. Thấy chưa, trong lúc anh nghĩ tốt em không mà em cứ nghĩ xấu về anh không. Mà mấy con người thì tốt cho nên là sống với nhau tới khi đó mà ngồi chia sẻ cái ngày cưới, chắc còn không thì cũng đã ký trên tờ giấy và lá và chia rồi. Hai cái câu chuyện cũng đều nói tới một cái lý duy nhất, đó là đừng nghĩ xấu về nhau. Ráng mà tìm cái tốt, khi mà mình nghĩ tốt về người khác, à, chính là mình đang chuyển hóa cái nội tâm của mình. Có những cái yếu tố mà làm cho mình xấu đi, cái mà làm cho người của người xấu nhất đó là cái sự ta gọi là sân tức giận và thù hận cho con người. Mình càng tức giận bao nhiêu, mình càng ghét ai, càng sân si bao nhiêu, cái mặt mình nó càng đen bao nhiêu, à, nó đen nó tối đi, không làm sao mà sáng được. Cái thứ mà tham lam thì làm cái mặt đờ giống như mình phải thành liền. Thấy chưa nào, nó có sáng hay ngược thì còn thấy cái thứ cái mặt nó khờ khờ, nó đành, nó tên đành đó, mà ngại phá rồi. Mà từ của cái giá giá mình là cái gì cho nhân thứ đó là cái đồ tạp phú đi với đó. Nhưng mà còn cái sân á, nó làm cho mặt á, nó tối, nó đêm, nhiều đêm nhanh hơn. Chứ còn là nhìn cái ngày đi làm, cái giá thì cũng căng bóng rồi. Không có tới ai đó, ông luôn luôn bị tốt vậy là mặt này hóa ý mà khi nào hóa ý cũng được mô tả như là bó trên nở phải không, là nữ là để cho con người mình đẹp thì đương nhiên là phải trừ bỏ cái thù ghét đi, và gặp người ta mà người mà tốt nhiều thì mình khỏe. Cái vấn đề chủ yếu là mình có phản tin lại cái nội tâm mình để mình khởi lên một cái ý về một cái này thực sự gọi là trách nhiệm đó, để khởi lên cái niềm tốt về người đó mà làm cho cái niềm xấu của người mình bất đi không, có phải không? Thì khi Đức Xá Lợi Phất trình bày cái cách thức này là cứ một loài người á, ngài ví dụ câu chuyện, thành ra cũng có năm ví dụ. Năm cái ví dụ thứ nhất là thân người cái hành vi của loài người có hành vi xấu nhưng đời nó tốt, thì ngài ví dụ như là một người tỳ kheo ở trong rừng, à, sống cô tịch, ta gọi là a lăng nhà hành sống trong rừng, ta gọi là thường thường và là hành sơn lâm hay hành rừng. Thường thường mấy cái người này ngày xưa đó là có hai tâm linh thì cao tăng của Phật có hai cái hướng, một tình huống sống trong những cái vườn cô tịch tha năng nhà. Thường thường những người này đã sống theo hành đầu đà hơn. Và một hướng là sống trong cái tinh xá, có phòng có ấp lớn để tu tập. Hành áo đánh nhã họ thường thường sống ở trong cây đi, cây rừng, chỗ vắng vẻ, họ không bao giờ đi lên chỗ đó. Ví dụ như tu bồ đề, ông tu bồ đề là người sống theo hành áo đánh nhã. Thì cái hành này á thường là trước thời Đức Phật đã có rồi, thì cái không phải là một cái cách sống mà thời mà Đức Phật á là hướng dẫn người Bà La Môn. Cái đạo của họ họ chia cuộc đời của họ ra là bốn cái giai đoạn. Và cái đoạn thứ nhất lúc còn nhỏ là nó đi học, đó là học về đà. Tới khi được thành rồi thì như vậy học về đà nó có hai cái mà dạy cho người ta, hai cái về kiến thức. Cái thứ nhất đó là về cách sống với nhau trong về đà. Về đà thì gọi là hiểu biết. Mình hay dùng từ về đà là sự hiểu biết. Thành khi học về đà thì tất cả những kinh nghiệm của cái tổ tiên họ đều để lại các cái bộ kinh đó. Đó chính là những cái kinh nghiệm sống của người xưa để lại, những cái kiến thức người xưa để lại. Thế như vậy muốn bây giờ muốn sống cho tốt và muốn có những kiến thức về cuộc sống để có thể đạt là tăng trao dồi cái nghề nghiệp của mình lên, thì đầu tiên phải đi học và học về đạo. Cái giai đoạn thứ hai là lập gia đình, giai đoạn thứ ba là làm giàu sinh sống, tới cái giai đoạn thứ tư là từ bỏ gia đình đi vào rừng sống a ba nhà để chuẩn bị tức là dọn mình mà lên phạm thiên. Thì như vậy cái hành a la nhã vốn là một cái cách sống giai đoạn thứ tư của người Bà La Môn. Và chính tại chính do những người mà gọi là sống a la nhã này, họ ở trong chỗ vô tình, họ sống phi tư về phạm thiên mà triết lý người Ấn Độ, tư tưởng Ấn Độ ở phát triển đây, họ sẽ diễn giảng về đại thế nào, diễn đạt về niềm tin của mình đối với là thập thiên các anh chị. Từ đó có triết lý về cái phải gọi là ngã đó, là ngã đó, là tất cả những từ này, triết lý này đều từ nơi cái niệm thông a la nhã này. Thì chính cái a la nhã này là tiền thân của một cái niệm triết học ở đời sau này tên gọi là Upanishad, là cả một tập hợp triết lý người ta. Thế bây giờ khi mà những vị khác đi theo Phật rồi thừa hưởng các sâu a la nhã đó của cái danh tánh, thì có những người cứ thích cái hành a la nhã thôi. Và chính bên a la nhã, từ a la nhã này mà nó có những suy nghĩ triết lý rất sâu xa. Vì vậy Đức Phật đã thuyết kinh Bát Nhã cho những người này, đại biểu là ông tu để nghe không. Thế còn mấy cái người mà như là sống gia đình của mình như vậy ồn ào như vậy mà nói về cái không nữa là không hiểu gì hết. Chỉ mấy cái ông a la nhã này thì Đức Phật nói là hiểu liền. Thì bây giờ cái người sống theo cái hành a la nhã thì bây giờ họ sống vô hại mà. Vậy cho nên cái mà họ thường tiếp xúc với cái áo của họ mặc là thế nào? Ba y, y đó thì gọi là phấn tảo y. Phấn á là nó ghét tà. Tảo á là vì sao nó dơ quá, nó bị đem về nó giặt đi. Tất cả những cái áo mà họ mặc được thì không phải là giống như phấn tạo ý của mình bây giờ là ra ngoài cái chợ Bà Chiểu hay Tân Đình hay là cái chợ đồ hố gì đó mà mua một phút phải nó phải thước xong về rồi mình nhờ mấy cái con chữ sứ mày cắt ra thành mày cù ra mình lấy lại. Cái đó là phải tạo ý, cái đó là lấy một cái khúc vải thiệt là đẹp xong rồi cắt nhỏ ra mà làm cái thành để cho từ tính là tôi nhiều buồn lắm. Cứ bước đường có thêm mấy buồn đây sẽ bước rất lớn. À, cái vấn đạo ý luôn hải ná lên ngã là gì? Ở đi đường thì những cái dạng buồn, cái đồ đất thì nó quăng á, bắt đầu họ lấy đi. Họ đưa những cái miếng vải nào mà không bị dơ bẩn bởi buồn hay là bởi đạt tiền kiếm tiền thì họ lấy cái miếng sạch đó. À, họ các cái túi thì họ cứ đi đường như vậy. Có nhiều khi những cái vải ta điền ta chết á, điền vậy đó mà bỏ trong sạch thì họ lấy miếng đó họ bỏ một túi. Từ những cái miếng sạch ở trong những cái vải bọc mà bị quăng dơ bẩn được đường còn sạch nó lường thì họ lường xong rồi về họ kết lại thành cái y của mặt thì đó đúng là tâm tạp y. Thế thì bây giờ do trong đó có những người thì Đức Phật ví dụ giúp thì theo nghe về những cái hành án lá nhà đó là như một cái người mà ta đi về đường thì thấy một cái miếng vải dẻ mà nó dơ bẩn dưới đất nhiều khi hoặc là bị đại thì thích kiếm tiền bị buồn bị vui thì vì ấy lấy lên rồi đi xem thử là trong đó có cái miếng gì sạch không thì lấy miếng sạch đó mà cất túi trong đi. Cũng như vậy cái vị tỳ kheo thấy cái hành vi người đó là xấu là tại vì tiền đủ hết dơ ra dơ bẩn nên trong đó có chút sạch để đi lấy chút sạch đó cất quân lại. Đó là ý nghĩ của bà nha. Đó là ý nghĩ thứ nhất về thấy cái hành vi đã xấu mà mình á thì đừng có dài mà lấy cái xấu người ta mà nhét vô trong cái lòng của mình. Đó thì cái xấu của nó là đại tiền 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 là bùi á là bùi cái đáng mà cái liều nó đáng mà các cái trong đầu gì vậy không phải là tất cả là ôm đơm vô cùng đâu. Rồi thì phải khôn ngoan như cái vị A Lan Nhà đó lừa cái miếng nào nó sạch á bỏ vô nó làm đó. Thấy chưa? Đó, thì mình cái tâm mình nó không có bị bệnh. Đó là cái cái thứ nhất, cái ví dụ thứ nhất đối với người mà hành vi xấu là nó đẹp á rồi tốt á thì mình bỏ loại bỏ tất cả các người của mình và cách thì từng đó khởi lên ý nghĩ xấu về hành vi của nó nữa mà ta lại khởi lên ý tốt về cái đời mà tốt của nó. À, là một cách tích lũy các cái điều thiền trong lòng mình khi mình nghĩ tốt mà đây là đời đó tốt của người ta. Cái thứ hai là về cái người mà hành vi thì tốt nhưng mà lời nói thì xấu. Thì bây giờ ngài ví dụ bằng cái ví dụ đó là như một người ở đi đường mệt nhọc thì nóng bức bách khát nước mệt mỏi rồi đi tới gặp một cái hồ cách cái làng không xa mà hồ đó là có cỏ và rêu phủ cái mặt nước. Vậy thì cái bây giờ mà chờ tới trong làng đi vô trong làng á thì sợ nó kiệt sức đi đi không nổi cái còn vô làng rồi thì nó sạch thì dễ đâu. Bây giờ đi không xa nhưng đi chưa tới mà bây giờ nó mệt khát quá cái nóng bức quá rồi thì ông nó làm gì nóng bức thôi chụp bồi mệt mỏi thì ông không qua là ông đang cởi đồ hết xuống quát cái riêu đồ ra đi còn nó tăm tăm một tầng của đã đời khoe khoang trong liền ngồi cái cỏ chờ đi về. À, thì cũng như vậy đối với cái người mà cái rằng lời nói của nó là xấu nhưng mà thân nó tốt vậy thì mình cứ để cái tâm mình tắm rồi trong cái đất tốt của nó từ dài gì tất nhiên là mình khoát cái riêu những cái lời nói ác như những cái riêu nó phủ trên cái tâm tốt cái tốt đẹp của nó mình khoát cái riêu nó đi là lời nói xấu nó đi mà mình đó để tâm mình lồ tâm hành vi tốt của nó tâm mình trở nên tốt thì như vậy khi mình khoác cái riêu nó đi thì cái thân lúc đó mình nghĩ cái hành vi tốt của nó thì mình đã tắm bồi trong cái dòng nước mát lòng của tâm mình dòng nước thiền và bao cái điều thứ ba cái ví dụ thứ ba đó là người mà có hành vi là xấu rồi xấu, nhưng mà có tâm có chú tốt. Thì hãy ví dụ như là một người đi đường mệt mỏi khát nước, đưa rồi ở giữa đường có được một cái chén đâu, một cái nước mà bằng cái đâu khát quá đấy rồi. Thì bây giờ nếu như dùng tay và cột mà uống thì vì cái lồ cái câu là nó rất ư là nó càng cũng nhỏ, và lấy tay mà hớp lên thì là bù nó được còn lên, hoặc là hay cả lấy cái lá mà để lên dưới nước nó cũng là quầy bù lên. Thì bây giờ người đó làm sao là phải là phát phái nên nằm giá thuốc cả đầu gối cả cái tờ cái thủy tay đã sát cái đất vui vuông đi nước đó và uống đến từng cái nhiễm nước đó nó tự khác. Thì tại sao đây có được chút tốt trung tâm thì như là cái nước ở cái độ cái đau vậy. Và cái điều này mình ở cái chỗ nước nhiều thì mình thấy nước cũng còn quý. Tại cái năm mà 72 mùa hè đỏ lửa của Giáp Bồ Đề qua uống nước cái đau. Cái hồi này trên cái đài đồn Kinh Hoàng từ Bồn Kỳ về có khác, tối cũng khác, không có cái nước đâu uống cả. Thế rồi đi về ruộng á, về ruộng là nó có những cái đồ cái đâu đó, ta có con nước. Vậy là cứ làm dài xuống mà có uống tổ nghiệp ở đó. Cái ví dụ của Xá Lợi Phất là trường hợp này. Với người ta ý như vậy thì thôi, thì mình ráng ấy, thế nha. Mà nhắn nhìn cho nên là làm dài cũng mà gọi là hai cái tay hai đầu người gối về hai cái kiểu tay là sắc cũng đắp luôn. Cái tâm mình trở nên là nhu mì đi, là ít có từ ái, ít có tấm cam liên thả mình xuống, mình nghĩ chút tốt người ta, uống một chút tốt đó trong lòng thì nó sẽ đỡ khác. Cái khác đây á, là do cái sự thù ghét nó đốt cháy cái tâm mình, cái bộ học mình. Nhiều khi là mình đúng người ta ông bà mình nói là tức là tức càng hôn là tức mà đáng học ấy chứ không phải do thiếu nước. Cái trường hợp thứ mấy, thứ tư là toàn bộ sáu bên. Thì ngài ví dụ như là một người đi đường mà đường thì xa, đi phía nước cái thôn mà cái người đã đi thì mình đã đi xa cái thôn phía sau này cách xa rồi, thôn phía trước thì chưa tới mà bất ngờ bị bệnh, bị bệnh cho nên là cái người héo hắt ra gầy mòn đi rồi thì đau đớn mà không ai cứu giúp. Rồi thì có người khác đi ngang tới cái người đó nếu như họ khởi cái lòng thương thì rằng người này mà được đưa tới cái xóm đó, được đưa tới họ tới cái xóm rồi dùng thuốc tốt chữa trị cho nó khỏe quá, thì cái người mà đang bị bệnh đó nó được bình phục. Thì cũng như vậy, cái vị tỳ kheo cái người Phật tử mà thấy cái người quá xấu đi là cái thứ nó bình hoạt quá nặng rồi. Cái đường mà đi tới giải thoát thì chưa tới được. Vậy cho nên cái người này phải nghĩ rằng những cái hành vi xấu của nó sau này sẽ đẩy nó tới cái chỗ đoạt xứ, đó là chỗ ác chủ dữ và những cái địa ngục. Bây giờ mình cầu mong cái này sẽ gặp được cái vị thiền trí thức hướng dẫn mà thay đổi cho anh á, cái nghiệp dữ là nghiệp lành thì anh sẽ sanh lên được khi nói chung á, sanh được vào những cái chỗ gọi là thiền xứ và thiên giới. Thì nhờ nghĩ như vậy mà cái lòng tức giận nó bớt đi và nó xóa đi. Đó là cái thí dụ thứ tư, phải không? Thì ví dụ thứ năm, đó là cái người mà tố cả, nhưng mà mình có cái tức giận, giả sử mình có tức giận với người ta, thì bây giờ được ví dụ bằng các cái thôn xa bóng hồ nước rất là đẹp, rất là trong, cái đáy nước sâu mà đáy bằng thẳng, xung quanh còn có cây mát, thì bây giờ thì cái người đó mà một cái người mà đến mệt mỏi, nó bị nóng nước, đến khát nước rồi đi tới cái hồ đó thì chỉ có cái nó đi giải quyết nó bằng cách đó, gội đồ đó là nhà ông xuống nước nó tắm cần xong rồi còn leo đi ngồi không mắc chơi thì tốt. Thì cái người mà mình một ngày thấy những cái người xấu như vậy á, thấy những người mà mình đến tức á, người đó có việc làm, những cái lời nói, những cái nghĩ thì rất tốt, nghĩ những cái tốt đó cho người ta. Họ có rất nhiều cái nước mắt, họ những hồ nước mắt đó. Thì mình cứ tắm cái hồ nước đó, ta đừng có tắm trong cái ngọn lửa, trong cái lỗ của mình. Đừng có ngồi trong hồ lửa đó, mày nhảy vào trong cái hồ nước tốt của người ta, họ nước mắt. Đó là những cái ví dụ mà trong kinh này là xã Đại Phật đã đưa ra hướng dẫn. Thì đó là cái nội dung chi tiết của cái bản kinh tên là Thủy Du. Như vậy mình sẽ thấy có cái nhận xét về thứ nhất là nói là Thủy Du, thì đó chỉ là lấy một cái ví dụ về cái trường hợp là thứ hai và thứ năm mà nói, phải không? Là về cái hồ nước á, hồ nước mà có rêu hoặc là hồ nước là rất đẹp đẽ, không có rêu mà chỉ có cỏ xanh và xấu, lấy cái trường hợp đó mà đặt cho tên kinh đó là dù như là nước hồ nước. Còn nếu mà lấy cái ý nội dung của kinh thì đặt tên, thì đây là bài kinh nói về cái phương pháp để diệt trừ các sự hiềm hận thù ghét trong tâm. Cho nên đặt tên kinh là gì? Là diệt trừ các hiềm hận, hay là điều phục hiềm hận. Cái thứ nhận xét thứ hai, bài kinh này nó cũng tương đương với cái bài kinh của Tam Tăng Chi. Tuy nhiên thì ví dụ nó sẽ có hơi khác đi một tí, mà cái khác đó khác về cái ví dụ thứ hai trong cái tự dụ. Thì trong cái bản Hán á, thì nói là đi đường khác mệt mỏi nóng bức, cho nên á, mới đi xuống dưới cái hồ đó riêu phủ, nên phải có riêu đi dọn riêu lên phải chạy xuống tắm. Nhưng ở trong cái Tăng Chi thì lại không phải xuống tắm, mà cái hồ đó không phải nói là riêu không, mà nó buồn riêu dơ. Thì bây giờ cái vị đó thì lấy tay khoát rồi làm cho nó lắng buồn rồi uống cái nước đó, nó hơi khác thế không? Đó là cái sự khác biệt của giữa cái bản kinh Thủy Du của Tôn A Hàm với cái kinh Điều Quỳ Hận của Tương Ưng là của Tăng Chi, xin lỗi ha. Thì chỉ có cái khác nữa thôi, còn đại ý là điều giống nhau cả. Đó. Thành thực ra đây là một cái bài kinh mà dạy cho mình á, bản thân cái này là các Phật tử đều có thể áp dụng đó, để mà thứ nhất là xây dựng coi như là có cách thức để chung sống với nhau trong gia đình. Còn tốt đẹp thường mình có khuyến hướng khi mà có chuyện gì rồi tức người ta rồi, bực ai rồi, thì mình hay bị cái bực nó lôi cuốn theo và nó nhân rộng ra. Và đấy nè, khi nhân rộng ra thì một là nó bùng phát những cái ý nghĩ bất thiện trong đầu mình đối với người khác. Từ những ý nghĩ bất thiện đó nó đi kèm theo với những ý nghĩ bất thiện, đó là những tâm sở bất thiện, ta gọi là tâm lý ăn theo, cho nên gọi là tùy tương ứng tâm sở. Các Phật tử học dần 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 là quen với những cái từ mà học cái gì, những cái hiểu biết gì, những nhận thức gì khởi lên thì mình gọi đó là những cái thức, hay là gọi là tâm vương, là ông chú, ông chủ. Giờ đó nè, sáu thức hoặc bài thức, tám thức tùy theo trường phái họ nói. Nhưng mà những cái sự hiểu biết của mình, những ý nghĩ của mình ghi nhận về mọi sự vật qua sáu cái quan của mình thì được gọi là thức hay là tâm vương. Thì đi theo với một cái sự hiểu biết khởi lên, đó được gọi là các tâm sở, là những cái tai ta gọi là tương ưng tâm sở, tức nghĩa là những cái tâm lý nó đi kèm theo với một nhận thức của mình, ý nghĩ của mình. Thì như vậy khi mà sự thua ghét nó đẩy, nó thổi bùng những ý nghĩ này nọ của mình lên, những ý nghĩ tùm lum về người khác hay là về cái sự vật hay về bản thân mình, những cái ý nghĩ mà vì cái lòng tham hay là vì sự thu ghét, trong này gọi là sự thu ghét đó, mà nó thổi bùng lên, nó diệt dẹt dòng ra, nhiều khi nó kéo dài lúc cả một đêm, cả từ đây qua Mỹ nữa, quá cả sai xong rồi. Thì cái đó, những cái ý nghĩ mà nó được thổi bùng lên bởi những cái tâm lý xấu đúng của mình, ý nghĩ đó được gọi là hí luồng. Các bạn được nghe cái từ chưa? Nghe từ hí luồng chưa?
Đó. Từ này được gọi là hí luồng, nghe chưa? Nó gọi là hí luồng. Bởi vì thế như vậy hí luồng, những cái này tôi nói rồi, là những ý nghĩ, những suy tư của mình mà nó bị tác động bởi những cái tâm lý như là tham này, như là sân này, như là sự vô ý của mình, mà nó cứ chạy thành một dòng liên tục. Những ý nghĩ vì do bị ô nhiễm bởi những cái bị khuấy động, khuấy bẩn bởi những cái tâm lý đó, tâm lý đó, thì được gọi là hí luồng. Thì cái này nó có cái từ này đây á, ta gọi là gì, bạch cha này á, được gọi là diễn dịch hay là bạch tướng ra, nhớ đó. Ví dụ như là chủ nghĩa bạch trước là từ bạch cha này, thì nó bạch tướng vì gì, nó bị thúc đẩy cái gì, nó bạch tướng ra, đó là những tâm lý xấu, ta gọi là tham sân si. Thì thường thường cái sự thù ghét của mình hay để cho bạch cha này nó sinh loạn mình, cho nên Phật mới nói là hí luồng thì không được giải thoát. Giờ thấy không? Trong kinh Di Giáo, hí luồng làm rối loạn tâm trí, người xuất gia muốn được giải thoát thì phải tức khắc từ bỏ sự hí luồng. Nói cỡ đó, đó là vì sao vậy? Là vì chính nó như là cây kén của một con tập, nó nhả ra, nó quấn lấy con tập. Thì những cái suy tư của mình, ý nghĩ của mình khi bị thúc đẩy bởi các cái tâm lý xấu thổi lên, làm cho diễn rộng ra, nó cái sợi tơ nó càng rộng càng dài bao nhiêu, càng quấn chặt tâm lý mình, cái tâm của mình thì đó. Thì bây giờ mình muốn giải thoát, mình muốn được khỏe thì cái từ bỏ cái sự thù ghét là một cái để từ bỏ ra bánh chạy. Thì đó là từ bỏ cái ý nghĩ, mà để có ý nghĩ thì chắc chắn nó thấy nó tương tác với nhau, là tâm lý xấu thì nó thổi bùng ý luồng ra, mà khi có ý luồng, khi có ý nghĩ, có niềm thì nó có kèm theo tâm lý xấu, tại vì chính bản thân nó được tác động trong cái ý của nó là được tác động bởi các cái sự ta gọi là hữu lậu hay là tâm lý xấu đó. Thì từ trong này nó mang cái tâm lý xấu, cho nên khi nó khởi lên thì nó cũng có tương ứng tâm sở của nó. Giờ đó tương ứng là đi theo đó, ứng với nó, ứng với cái ý nghĩa đó. Thì tương ứng tâm sở này thì có loại thiền, đó là bất thiền. Thì bây giờ để dẹp bỏ cái prapancha nó đi,
và kèm theo cái tâm sự bất thiện đi, thì mình khởi lên những cái chánh niệm hay là những cái niệm tốt, những cái niệm thích hợp với cái chánh giải thoát của mình. Đó là cách mà Xá Lợi Phật hướng dẫn trong bài này ha. Nhân tiện thì để nói một số cái pháp số liên hệ để các Phật tử nắm khi mà đọc kinh á, mình hiểu cái nghi luận là gì, hiểu tướng âm tâm sở là gì, để khỏi có bỡ ngỡ. Các Phật tử có gì hỏi không? Xá Lợi Phất á, là vì được đề cao á, là trí tuệ đệ nhất trong các cái tỳ kheo mà theo Phật. Cho nên trong cái bản kinh này mình thấy toàn là những cái kinh mà khi Xá Lợi Phất nói là đều nói về cái cách để mà thành tựu cái tuệ giác của mình. Giờ thấy không? Toàn những cái kinh mà sẽ có, mình sẽ thấy trong 10 cái kinh của Xá Lợi Phất nói toàn là để thành tựu cái gọi là tuệ giải thoát không. Đó. Những cái sự thấy biết làm cho mình loại bỏ hay là mình thoát khỏi cả cái nguyên nhân làm cho mình bị đau khổ. Đó. Thì sự thấy biết đó là Xá Lợi Phất toàn là tìm cách để hướng dẫn mình. Và bài kinh này hướng dẫn mình loại bỏ cái sự thù ghét để được có một cái thấy biết hết sức là trong sạch, để sự thấy biết không còn bị thúc đẩy cái nhiễm ô bởi tâm lý thù ghét nữa. Mà hết thù ghét, mà sự thấy biết không thù ghét, thì sự thấy biết đó nó sẽ như ánh sáng hướng dẫn một hành vi của mình làm lợi ích cho mình và cho người. Nghĩ ha.
Chúng thân vô